Thưa Hội Thánh, bài giảng của mục sư sáng hôm nay sẽ dựa trên sách Roma, đoạn 1, câu 1 tới câu 7. Xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta cùng nghe lời của Chúa. Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia được Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh. Về con Ngài, theo xác thịt, thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ của Chúa chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoài đến sự văn phục của đức tin vì danh Ngài. Trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ, nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Và câu gốc được chép ở trong câu 1, xin kính mời Hội Thánh cùng đọc. Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Xin kính mời Hội Thánh đồng ân tọa. Và đây là lá thư được gửi cho Hội Thánh Roma với chủ đề là nhận diện. Xin kính mời mục sư.
Trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào toàn thể Hội Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa thì giờ sáng nay chúng ta được gặp nhau tại trong đền thờ của Chúa, chúng ta của Chúa được nhóm lại ở nhiều nơi ở trên nước Mỹ. Sáng hôm nay các Hội Thánh đối diện với những cái sự khó khăn về thời tiết, thành ra có nhiều nơi không nhóm lại được. Một bạn ở Atlanta mới nhắn cho tôi biết là Hội Thánh sáng nay không nhóm lại được ở tại Atlanta. Nhiều nơi khác cũng vậy, tại Texas, tại New York và tại Boston. Thành ra chúng ta cũng cầu nguyện cho các Hội Thánh của Chúa. Có một gia đình trong Hội Thánh chúng ta sáng hôm nay cũng không nhóm lại được, đó là gia đình của Bác Mười với lại anh Hiền Minh. Nhân đây thì Bác Mười rời chúng ta vào hôm thứ Bảy tuần trước, và trước đó và năm trước thì anh Hiền với Minh cũng rời Hội Thánh chúng ta để qua định cư ở tại New Jersey. Và Bác Mười cũng đã qua đó thứ Bảy tuần trước. Bác Mười và gia đình của anh Hiền với Minh cũng nhờ tôi gửi lời chào Hội Thánh, bởi vì có những cái hoàn cảnh nên đó họ không có trực tiếp gửi lời chào Hội Thánh được. Họ cũng gửi lời cảm ơn Hội Thánh trong những năm tháng được thờ phượng Chúa tại đây, được chăm sóc, được yêu thương, được gây dựng ở trong Hội Thánh của Chúa. Thành ra chúng ta cũng nhớ đến cầu nguyện cho Bác Mười, cho anh Hiền Minh. Tôi nghe nói bên đó cũng tuyết dữ lắm. Sáng hôm nay Hội Thánh của mục sư Trần Thiện Minh, Hội Thánh New York, nơi mà Bác Mười và anh Hiền với chị Minh nhóm lại, thì sáng hôm nay cũng không nhóm được do vấn đề về thời tiết. Sáng hôm nay chúng ta sẽ xem với nhau một phần ở trong lá thư mà sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Roma. Lá thư mà sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại thành phố Roma, quý vị để ý là nó được đặt ngay ở đằng sau sách công vụ sứ đồ. Và tiếp theo sách Roma đó là một loạt các thư tín của Phao-lô, của Phi-e-rơ, của sứ đồ Giăng và của một số tác giả khác. Không biết là tình cờ hay là cố ý, nhưng mà sách Roma được đặt ngay sau sách công vụ để nó mở đầu một loạt các thư tín. Có nhiều người, một số người cho rằng có thể thư Roma nằm ở vị trí này là bởi vì thư Roma là thư tín dài nhất ở trong Tân Ước. Nói về các thư tín đó, thì thư Roma là thư dài nhất trong tất cả các thư tín ở trong Tân Ước. Thế nhưng chúng ta không có bất cứ một cái bằng chứng nào cho thấy các thư tín được sắp xếp theo thứ tự độ dài của lá thư. Ví dụ như thư Hebrew là lá thư tín dài thứ ba trong số các thư tín trong Tân Ước, dài nhất là Roma, thứ nhì là Côrintô nhất, và dài thứ ba là Hebrew. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là Hebrew được nằm ở gần cuối Kinh Thánh và nó nằm sau những cái thư tín rất nhỏ. Thì chúng ta thấy rằng Roma là Côrintô nhất, Côrintô nhì, Galati, Ephesos, Philip, Colosse, và dọc rồi mới đến Hebrew. Như vậy thì rõ ràng không có cái bằng chứng nào cho thấy Kinh Thánh được sắp xếp theo độ dài của các thư tín. Có lẽ chúng ta không có một cái câu trả lời chính xác. Tuy nhiên rất có thể Hội Thánh đã nhận ra tầm quan trọng của thư Roma và đặt cái thư tín Roma ngay sau năm sách lịch sử. Năm sách lịch sử gồm có bốn sách phúc âm và sách công vụ các sứ đồ. Ở trong Timothy 2 đoạn 3 câu 16, 17, sứ đồ Phaolô nói rằng cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Đây là một cái lẽ thật về thẩm quyền tuyệt đối của toàn bộ kinh thánh hay là toàn bộ lời của Đức Chúa Trời trên hội thánh và trên mọi cá nhân tín hữu. Ở đây sứ đồ Phaolô xác nhận là cả kinh thánh chứ không phải là một phần của kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, và đây là thẩm quyền tuyệt đối của toàn bộ lời Chúa trên hội thánh. Tuy nhiên, thư Roma có lẽ đã đóng một cái vai trò quan trọng và then chốt ở trong lịch sử hội thánh hơn bất cứ cái sách riêng lẻ nào khác trong toàn bộ kinh thánh. Suốt có nhiều thế kỷ thì hội thánh luôn luôn nhìn nhận rằng thư Roma là bức thư nói về những cái lẽ thật nền tảng căn bản nhất của đức tin, và lịch sử hội thánh đã nhiều lần chứng minh điều đó. Có một đầy tớ Chúa nói rằng nếu như một ngày nào đó chúng ta bị mất toàn bộ 65 sách của kinh thánh, kinh thánh có 66 sách, ông ơi, nếu như một ngày nào đó chúng ta bị mất toàn bộ 65 sách của kinh thánh, mà nếu như chúng ta vẫn còn giữ lại được thư tín Roma, thì chúng ta vẫn có thể tin Chúa và có thể sống đạo, sống cuộc đời bước đi với Chúa. Đương nhiên thư Roma không phải là tất cả lẽ thật của Đức Chúa Trời, nhưng thư Roma đã cho chúng ta những cái lẽ thật nền tảng căn bản nhất để khiến cho chúng ta có thể biết Chúa, tin nhận Chúa và sống đạo. Thành ra thư Roma nó có một cái vai trò đặc biệt rất là quan trọng, và lịch sử hội thánh đã chứng minh điều đó. Tôi có thể đưa ra một vài cái ảnh hưởng của thư Roma trên những người rất là đặc biệt trong lịch sử hội thánh. Đơn cử như là trường hợp của Augustine, người ta thường gọi là thánh Augustine. Ông là giám mục của thành Hippo. Ông sinh năm 354 cho đến năm 430. Cái nhà lịch sử hội thánh nói rằng sau khi mà kinh điển Tân Ước được hoàn tất, tức là sau khi cuốn kinh thánh Tân Ước được hoàn tất, cho đến thời cải cách giáo hội, nó cách nhau mười mấy thế kỷ như vậy, thì không có một nhân vật nào vĩ đại hơn là thánh Augustine ở trong hội thánh Cơ Đốc. Augustine là một giáo sư lỗi lạc, là một triết gia sâu sắc, là một người có một cái khả năng về trí tuệ rất là giỏi, nhưng ông lại là một người có cái đời sống buông thả và sa đọa về đạo đức. Và trong cái sự dằn vặt và đau khổ của tâm hồn, một ngày khi cái ông ngồi ở trong cái vườn của mình, thì ông dường như nghe một tiếng trẻ em, một cái đứa trẻ nói với ông bằng tiếng Latin là Hole Tegei. Hole Tegei có nghĩa là gì? Có nghĩa là hãy cầm lên và đập đi. Có một cái tiếng nói với ông là Hole Tegei, hãy cầm lên và đập đi. Và ông đứng dậy, ông mở kinh thánh ra và ông đọc kinh thánh cho đến Roma đoạn 13, câu 13 đến câu 14. Ở nơi đó lời Chúa viết rằng hãy bước đi một cách thẳng hoi như giữa ban ngày, chứ đập mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rây ra và ghen ghét, như hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Ngay trong thời điểm khi mà Roma đoạn 13 câu 13 và 14 đụng đến tấm lòng của Augustine, lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ bừng sáng ở trong ông, và ông đã cải đạo, ông được cứu và ông trở thành một cái nhà thần học, một người lãnh đạo hướng dẫn hội thánh trong nhiều năm sau đó. Người ta nói rằng không những thế, ngay sau đó, ngay sau thời kỳ mà Augustine tiếp nhận Chúa, ông được cải đạo, thì hội thánh phải đối diện với một cuộc khủng hoảng về thần học rất là lớn. Và bây giờ có một giáo sư tên là Pelagius. Pelagius bắt đầu truyền bá một điều mà ngày nay người ta gọi nó là cái tà thuyết Pelagian. Và nếu như cái tà thuyết này được chấp nhận thì nó có thể đã hủy hoại hoàn toàn đức tin Cơ Đốc. Thế thì tà thuyết Pelagius dạy cái gì? Tà thuyết của ông Pelagius phủ nhận nguyên tội của Adam. Ông phủ nhận rằng là con người nhận lấy cái nguyên tội của Adam. Chính vì chỗ đó ông cũng phủ nhận cái bản chất hư hoại hoàn toàn của con người. Và từ cái chỗ đó ông đi vào một cái điểm xa hơn, tức là ông phủ nhận sự cứu rỗi bởi đức tin, nhưng ông cho rằng sự cứu rỗi đến bằng ý chí và nỗ lực của con người. Và ở trong thời điểm này, khi hội thánh đối diện với cái tà thuyết này, bị lung lay trong cái nền tảng hội thánh, thì Đức Chúa Trời đã dùng Thánh Augustine để chống lại và đã đánh đổ cái tà thuyết của Pelagius. Và điều đáng chú ý đó là Augustine đã chống lại cái chủ thuyết này chỉ bằng một cách thôi, đó là giảng dạy thư Roma. Và thư Roma đã trở thành nền móng vững chắc giúp cho hội thánh giữ vững đức tin và tiếp tục tồn tại. Nhiều thế kỷ sau đó thì thư Roma lại đóng một vai trò quyết định khác, lần này ở trong sự cải đạo của một người rất là nổi tiếng, đó là linh mục Martin Luther. Và chúng ta biết rằng vào năm 1515, khi vẫn còn là một linh mục Công giáo La Mã và ông là một giáo sư thần học, thì Luther bắt đầu giảng dạy cho sinh viên về thư Roma. Và khi mà ông giảng dạy về thư Roma, ông nghiên cứu về bức thư này, thì lẽ thật về sự sinh công bình bởi đức tin, và chỉ bởi đức tin mà thôi, ngoài ra không có điều gì khác, đã bừng sáng ở trong tâm trí của Martin Luther, trong tấm lòng và trong toàn thể con người của ông. Và cái khám phá ấy đã đem lại một cái sự biến đổi hoàn toàn trong đời sống của Martin Luther. Và chính cái sự thay đổi ấy đã mở đầu ra một cuộc cải chánh giáo hội, cải chánh tịnh. Và chúng ta thấy rằng cái giáo lý trọng đại về được cứu bởi đức tin đã được bày tỏ trong chương đầu của thư Roma và cũng như trong thư Galati, và nó đã trở thành phương tiện Đức Chúa Trời dùng để xoay chuyển cả lịch sử của hội thánh. Cách đây gần 10 năm, tôi bắt đầu học thư Roma với nhóm học kinh thánh tối thứ năm. Tôi nhớ bây giờ thì học ở nhà anh chị Hùng Mai và sau đó thì tiếp tục học ở tại nhà bác Hùng. Tôi cũng học thư Roma lúc bây giờ với lại nhóm thanh tráng của mình. Rất tiếc là năm 2020, đại dịch Covid-19 đã khiến thì chúng ta gián đoạn cái việc mà gặp nhau để học kinh thánh, và chúng ta gián đoạn trong việc học thư Roma và chúng ta tạm ngưng ở tại chương thứ 10. Tôi nghĩ là một phần nào cái kinh nghiệm của tôi nó có một chút xíu giống với cái kinh nghiệm của Martin Luther. Có nghĩa là tôi biết sách Roma đã lâu rồi và tôi cũng đã đọc sách Roma trước nữa. Nhưng cho đến khi một cái thời điểm mà Chúa đem mình vào cái sự nghiên cứu kỹ lưỡng về thư Roma, thì thư Roma đã đem đến một cái sự thay đổi rất lớn đối với cá nhân tôi. Thư Roma đã thay đổi cả cái đời sống của tôi ở trong đức tin, trong sầu việc Chúa của tôi nữa. Và từ cái thời điểm mà tôi học thư Roma, cái hiểu biết của tôi nó lớn lên cả về phương diện thần học, về sự cứu rỗi, về giáo lý, về sự cứu rỗi, mọi cái được trở nên minh bạch. Ngày hôm nay người ta cứ tranh cãi với nhau là thuyết này thuyết kia, nhưng đối với cá nhân tôi không quan trọng thuyết nào hết, tôi cũng không quan trọng ông nào hết. Nhưng giáo lý về sự cứu rỗi nó trở nên vững vàng trong tôi. Nó được cung cấp không phải bởi những nhà thần học, nhưng nó được cung cấp bởi chính lời của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay khi tôi nói về sự cứu rỗi bởi ân điển 100% của Đức Chúa Trời, tôi nói về sự bảo đảm của sự cứu rỗi, tôi không có một chút nào run sợ hết. Bởi vì tất cả những điều mà tôi nhận được nó đến từ lời của Chúa, nó không đến từ bất cứ một sự dạy dỗ nào khác. Và tôi cảm ơn Chúa vì thư Roma. Và thư Roma không chỉ thay đổi cái sự hiểu biết cho tôi về phương diện thần học, về phương diện kinh thánh, nhưng cái sự hiểu biết thần học đó nó đụng đến cả đời sống và cả chức vụ của tôi nữa. Và khi tôi hiểu ra rằng mình được cứu là bởi ân điển, và mình bình an trong sự cứu rỗi, và mình biết rằng Chúa sẽ ôm ấp mình, Chúa sẽ bao phủ mình, Chúa sẽ bảo vệ mình, Chúa sẽ giữ gìn mình, nếu như mình có sự sai tật hơn nữa, Chúa cũng sẽ dạy dỗ mình như một người cha đối với con. Cuộc đời tôi nó thay đổi, sự phục vụ Chúa của tôi nó cũng thay đổi, và tôi rất là biết ơn Chúa bởi vì cho tôi có thư Roma. Tôi đã rất là khao khát được giảng thư Roma cho hội thánh, và tôi nung nấu cái điều đó trong nhiều thời gian, nhưng tôi chần chừ mãi, tôi không dám giảng thư Roma, là bởi vì quý vị biết là sao không? Nó dài quá đi. Nếu như mà mình đọc 16 đoạn thư Roma, mình giảng 16 bài, mỗi bài một đoạn cũng được thôi. Nhưng mà tôi có một cái là tôi cảm thấy rất là tiếc, bởi vì nếu mà mình đụng vô thư Roma mà mình lướt qua nhiều quá đó, nó uổng đi. Tôi muốn dừng lại tại thư Roma nhiều hơn, và chính vì vậy mà tôi không dám giảng thư Roma, bởi vì tôi không biết là quý vị có kiên trì được với tôi hay không. Trong lịch sử, ví dụ như mà mục sư Martin Lloyd-Jones, ông đã giảng thư Roma cho hội thánh Westminster Chapel ở tại London trong khoảng 13 năm liên tục. 13 năm. Và mỗi tối thứ sáu ông giảng cái lá thư này cho hội thánh ở tại Westminster tại London. Một cái ông mục sư thứ nhì người Mỹ mà tôi rất là thích khi đọc sách giảng nghĩa thư, sách bài giảng thư Roma của ông, đó là mục sư Donald Gray Barnhouse. Ông đã giảng dạy thư Roma ở trên radio trong cái chương trình trên radio gọi là Bible Study Hour hàng tuần. Và quý vị biết ông giảng từ năm 1949. Ông giảng đến bao lâu? Ông giảng đến khi ông chết vào năm 1960. Ông giảng từ năm 1949 cho đến khi ông về với Chúa vào năm 1960. Thành ra khi mà tôi nghiên cứu từ Roma, tôi không biết là chẳng lẽ giờ vô từ Roma cái giảng biết cho đến khi nào mình về với Chúa không? 10 năm, 11 năm rồi ha. Nhưng mà tôi biết là mình không bao giờ có đủ khả năng nghe những lời tới Chúa vĩ đại như vậy. Tôi có cơ hội để đọc những cái bài giảng của mục sư Martin Lloyd-Jones hay là Donald Gray Barnhouse, tôi mới thấy một điều rằng là Chúa sử dụng nhiều người một cách vô cùng đặc biệt luôn. Và tôi biết rằng mình sẽ không có được cái khả năng giống như những đầy tớ Chúa như vậy. Nhưng bởi vì năm nay chủ đề của chúng ta là chứng nhân, cho nên tôi sẽ giảng vài chương trong cái lá thư vĩ đại này. Bởi vì sao là tôi lại chọn một vài chương trong thư Roma? Bởi vì thư Roma sẽ cho chúng ta biết rằng phúc âm nghĩa là gì. Chúng ta nói rằng mình là một chứng nhân cho cái gì? Mình là chứng nhân cho Chúa Giêsu, mình đi ra truyền phúc âm. Mà nhiều khi mình không hiểu phúc âm nghĩa là gì. Và Roma cho mình biết là phúc âm nghĩa là gì. Thư Roma cho mình biết cái lẽ cần yếu của phúc âm ra như thế nào. Và thư Roma cho chúng ta biết rằng chúng ta cần có cái thái độ nào đối với phúc âm mà Chúa Giêsu giao cho chúng ta. Sáng nay chúng ta sẽ khởi đầu với chương 1. Tôi cho đọc từ câu 1 đến câu 7, bởi vì câu 1 đến câu 7 là phần giới thiệu của thư Roma. Thế nhưng sáng hôm nay tôi sẽ học với quý vị Roma đoạn 1 câu 1 phần A, và chúng ta sẽ tạm dừng tại đó. Quý vị hiểu cái tương lai của mình nó như thế nào rồi phải không? Nửa câu thôi. Nó cũng có nhiều lý do tại sao nửa câu, là chút xíu nữa mình có hội đồng. Cái thứ nhì, quý vị nghe tôi nói ngon lành vậy phải không? Nhưng mà thiệt ra tôi nói chút xíu là tôi bị tắc đến bây giờ. Tôi hồi tôi dưỡng cái giọng tôi cho đến ngày hôm qua tôi khá khá rồi. Tối hôm qua tôi học kinh thánh với một cái nhóm học kinh thánh của một hội thánh khác. Tôi học xong cái tôi tắt tiếng lại. Thế là tối hôm qua vợ tôi gây mấy gây tôi vẫn yên lặng nha. Gia đình tôi hạnh phúc từ lâu rồi, tôi không gây lộn với vợ nó. Yên lặng đè nén rồi nằm ngủ cho nó ngon. Sáng nay tôi nói được vậy, chút xíu nữa về vợ la nữa không nói lại nữa. Thế gì? Chúng ta chỉ biết một ít sơ sơ thôi về thư Roma. Paulo đã viết cái lá thư này khi ông đang lưu lại ở tại thành Corinto ở trong hành trình truyền giáo thứ ba, và ông viết các nhà giải nghĩa thánh nói rằng có lẽ Paulo đã viết lá thư Roma vào năm 57 cho đến năm 58 sau Chúa. Tại sao sứ đồ Paulo lại viết thư Roma? Là bởi vì cho dù ông rất là muốn đến thăm để khích lệ hội thánh tại Roma, ở trong đoạn 1 câu 11 nói điều đó. Và chính ông cũng được muốn đến nơi đó để được xích lệ ở trong đoạn 1 câu 12. Và đặc biệt là ông muốn đến để truyền giáo tại Roma ở trong đoạn 1 câu 15. Roma là thủ phủ là của đế chế La Mã lúc bấy giờ. Do đó nếu như phúc âm được phát triển một cách mạnh mẽ ở tại Roma, thì cái sự lan truyền phúc âm nó sẽ ảnh hưởng trên cái thế giới của đế quốc La Mã thời bấy giờ. Và ông rất muốn đến La Mã để truyền giảng. Nhưng có một điều rất đặc biệt là Chúa không cho phép Phaolô đến Roma trong thời điểm đó. Sau này Chúa sẽ đem Phaolô đến Roma nhưng trong một tư cách khác. Còn bây giờ Chúa không cho Roma Phaolô đến Roma trong thời điểm của một mục sư, của một nhà truyền giáo. Và do đó chính sự ngăn trở của Chúa không cho ông đến Roma, nên ông đã viết cái lá thư này để dạy dỗ và hướng dẫn hội thánh. Có lẽ lúc bây giờ nhiều người cho rằng tại sao Chúa lại ngăn trở Phaolô để đến với Roma? Nhưng ngày hôm nay chúng ta phải cảm ơn Chúa vì sự khôn ngoan của Ngài. Chính vì việc Chúa ngăn trở Phaolô đến Roma mà lá thư Roma đã được viết ra, và nó đã đem lại ích lợi không chỉ cho hội thánh tại Roma mà cho con dân Chúa trong suốt hơn 2000 năm qua. Và đây là cái phước hạnh của hội thánh này. Thế thì trong cái lá thư này khi giới thiệu về mình, Phaolô đã nói như thế này. Ông đã khởi đầu bức thư bằng một cái câu rất đơn giản: Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Phaolô, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta nghe lại câu này nhiều lần ở trong tâm trí của mình, điều gì nó đến với tâm trí chúng ta? Ông nói với tất cả hội thánh ở tại Roma rằng tôi là Phaolô. Có bao giờ chúng ta dừng lại và hỏi rằng Phaolô này là ai hay không? Nếu chúng ta dựa vào trong Philip đoạn 3 câu 5 câu 6, khi Phaolô nói rằng mình là người Hebrew, con của một người Hebrew thuộc về chi phái Benjamin, tất cả những điều đó cho chúng ta thấy rằng Phaolô hay là Saulơ trước đó
là một người Do Thái và ông là một người mang cái tinh thần Do Thái cực đoan. Ông tự hào về nguồn gốc Do Thái của mình và ông sẵn sàng tấn công giết chết hội thánh của Chúa lúc bây giờ nếu đi ngược lại với Do Thái giáo. Ông là một người Do Thái mang cái tinh thần Do Thái cực đoan. Nếu chúng ta dựa vào trong công vụ đoạn 21 câu 39, ở nơi đó Phao-lô nói rằng tôi là người Giu-đa nhưng vốn ở thành Tạc-sơ, là công dân của một thành trong xứ Si-li-si, tức là thành có danh tiếng. Câu nói này cho chúng ta biết rằng Phao-lô là công dân La Mã và có nghĩa rằng ông là một người thuộc về công dân thành Tạc-sơ, một thành phố của La Mã, nghĩa là ông là một người tự do, không phải là một nô lệ. Và ông nói rằng ông là người ở thành Tạc-sơ, tức là một thành có danh tiếng. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta nhiều người không biết Tạc-sơ là ai. Nhưng có lẽ nhiều người chúng ta sẽ rất quen với những cái tên như là thành phố Athens, thủ đô của Hy Lạp. Chúng ta rất là quen với Alexandria của Ai Cập. Nhưng chúng ta có lẽ không biết rằng Tạc-sơ cùng với Athens và Alexandria là ba thành phố chính của nền văn hóa Hy Lạp. Và các nhà lịch sử nói rằng thậm chí Tạc-sơ không hề thua kém hai thành phố nổi tiếng là Athens và Alexandria. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là Phao-lô là một người, cho dù là người Giu-đa nhưng ông lại là một người mang quốc tịch La Mã, một người tự do và một người được trưởng thành ở nơi một cái thành phố rất là có một cái tầm ảnh hưởng rất lớn về văn hóa Hy Lạp lúc bây giờ. Và nếu như chúng ta dựa vào những thư tín mà sứ đồ Phao-lô viết ra thì chúng ta có thể nói rằng Phao-lô là một người có một cái khả năng trí tuệ cực kỳ xuất sắc luôn. Ông là một người có một cái khả năng về trí tuệ hết sức là đặc biệt. Nếu quý vị có cơ hội đọc các phần, các chương của thư Roma thì quý vị sẽ thấy choáng ngợp về cái khả năng lý luận, biện luận của Phao-lô một cách vô cùng chặt chẽ và đầy dạy ơn của Chúa. Thế nhưng một con người Phao-lô mà nhiều người mong ước thời bây giờ, một người mang quốc tịch La Mã, một người tự do, một người được học với những người thầy vĩ đại, một người được lớn lên trong một cái trung tâm văn hóa, thì khi giới thiệu mình, ông Phao-lô giới thiệu mình lại bất chấp tất cả những điều đó, bất chấp là một người tự do mang quốc tịch Do Thái, bất chấp tất cả những cái đặc quyền mà ông có, bất chấp cái khả năng xuất sắc về tâm trí, về trí tuệ của mình, thì Phao-lô chỉ giới thiệu một cách đơn giản: tôi là Phao-lô và là tôi tớ của Đức Chúa Jesus. Ngay từ ban đầu Phao-lô không nói gì về mình. Ngay từ ban đầu Phao-lô không hề khoe khoang về ông. Ông cũng không hề khoe khoang về cái kiến thức của ông. Ông cũng không khoe khoang về cái khả năng của ông. Ông cũng không khoe khoang về xuất thân của ông. Điều mà ông nói tới đầu tiên hết, tôi là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ. Điều quan trọng mà Phao-lô muốn nói cho người khác biết không phải là ông, mà chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì Chúa Giêsu Christ là trung tâm trong cuộc đời của ông, là đấng mà ông luôn luôn muốn nói cho người khác biết, là niềm tự hào của ông. Nếu quý vị có thì giờ thì hôm nay mà quý vị đọc lại 7 câu đầu tiên của thư Roma, đây là 7 câu của giới thiệu thôi. Nhiều người đã bỏ qua những cái phần giới thiệu trong các sách trong Kinh Thánh. Đọc đến phần giới thiệu mình cảm thấy rằng là ồ, mấy cái phần này đọc chi, và mình đi vào mình nghiên cứu phần dưới. Nhưng chúng ta đã bỏ qua những cái lẽ thật rất là quý giá trong những phần giới thiệu này. Chúng ta trở về và đọc 7 câu của phần giới thiệu thư Roma, và quý vị sẽ thấy rằng là trong 7 câu đầu tiên này thì ít nhất có khoảng chừng 7 lần sứ đồ Phao-lô đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến Đức Chúa Giê-xu. Ở trong 7 câu này thôi, ông đã nói ít nhất là 7 lần một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến Đức Chúa Giê-xu Christ, đến những gì Ngài làm, đến những gì, đến những cái sứ điệp Ngài giao phó, đến những cái đặc ân Ngài ban cho những người thuộc về Ngài, chỉ trong 7 câu này. Và chúng ta sẽ thấy rằng về sau này, ở trong lớp các con tôi nhất đoạn 2, câu 2, ví dụ ông là một người hiểu biết uyên bác trong nhiều phương diện, thì ông nói với hội thánh Chúa tại Côrintô rằng: vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Ông nói rằng ông không biết điều gì khác. Ông không cần phải khoe khoang kiến thức của ông, ông không cần phải khoe khoang sự hiểu biết của ông, ông không cần phải khoe khoang dòng dõi của ông. Điều ông nói ở đây, ông nói là ông không biết sự gì khác ngoài trừ Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Ôi quý vị ơi, quý vị có thấy một điều rằng chúng ta sẽ luôn luôn nói về người mà mình yêu thương và quý trọng. chúng ta sẽ luôn luôn nói về cái người mà nó chiếm hữu tấm lòng và tâm trí của chúng ta không? Quý vị có thấy điều đó không? Quý vị thường nói về ai là biết là cái người đó nó ở trong tâm trí quý vị. Khi mà tôi, vợ chồng tôi sinh Minh Thi năm 1996 á, thì tôi lúc đó tôi đi giảng cho thanh thiếu niên chung với cô Diệp. Và cô Diệp thì thường nói rằng là cái thời điểm này đừng nói chuyện với Hứa Tín. Cô Diệp cô kêu tôi là Hứa Tín. Cô nói là đừng có nói chuyện với Hứa Tín, bởi vì nói chuyện với Hứa Tín lúc này á là nó chỉ nói có một người mà thôi. Nói về ai? Nói về Minh Thi. Không nói Minh Thi, nói Minh Thi. Tại vì sao vậy? Đứa con đó nó rất đặc biệt đối với tôi. Và mọi người đều biết rằng tôi đi đâu tôi cũng sẽ nói về Minh Thi. Tôi sẽ khoe Minh Thi gì sao? Mình, tôi đâu có biết là mấy người xung quanh tôi họ chán hèo luôn. Tại họ đâu có liên quan, họ đâu có quan tâm gì tới Minh Thi đâu. Tôi khoe với họ Minh Thi khôn sao, tôi khoe với họ Minh Thi đẹp sao, Minh Thi biết đi sao này, tôi cái gì tôi cũng Minh Thi hết trơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là người mà tôi yêu thương, nó nằm trong cái tâm trí của tôi. Và cũng như vậy, cũng giống như vậy thôi. Bây giờ chúng ta suy nghĩ lại là mỗi khi chúng ta ngồi lại với nhau, hay là khi chúng ta nói chuyện với người khác, chúng ta đang nói về ai, hay là chúng ta đang nói về điều gì? Chúng ta thử lắng nghe mình đi. Và những cái gì mình đang nói một cách thường xuyên nhất, đó chính là cái người hay là cái điều mà mình yêu thương quý trọng nhất, đó chính là cái người hay là cái điều nó đang chiếm hữu tấm lòng và tâm trí của chúng ta. Mục sư Martin Lloyd-Jones, ông viết trong cuốn đầu tiên trong việc các bài giảng về thư Roma, ông nói rằng tôi không ngần ngại để khẳng định rằng khi chúng ta tăng trưởng trong ân điển thì chúng ta sẽ nói ít hơn về chính mình và kinh nghiệm của mình, và chúng ta nói nhiều hơn về Chúa Giê-xu. Khi chúng ta tăng trưởng ở trong ân điển thì chúng ta sẽ nói ít hơn về chính mình và kinh nghiệm của mình, và chúng ta nói nhiều hơn về Chúa Giê-xu. Và quý vị thấy rằng khi chúng ta ngồi lại với nhau, nhiều khi chúng ta nói về tiền bạc, chúng ta nói về giải trí, chúng ta nói về đủ thứ chuyện hết, nhưng chúng ta không nói về Chúa Giê-xu. Và ngay cả khi chúng ta đi làm chứng cho người ngoài, chúng ta nói về chính mình, chúng ta nói về kinh nghiệm của mình, về ơn phước của mình, mà chúng ta cũng ít nói về Chúa Giê-xu. Nhưng này tới Chúa nói rằng chúng ta hãy nhìn lại đi. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta lớn lên, chúng ta nhận biết ân điển của Chúa Giê-xu trên cuộc đời mình là nó lớn như thế nào, thì chúng ta sẽ càng ngày càng ít nói về mình, càng ít nói về cái kinh nghiệm của mình, mà chúng ta càng nói nhiều hơn về Chúa Giê-xu. Ông tập trung cả tất cả sứ điệp của ông là vào Chúa Giê-xu. Ông nói rằng tôi không biết điều gì khác hơn ngoại trừ Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá. Còn về chính ông thì sao? Chính ông một con người thành công, chính ông một con người có nhiều cái tài năng, có cái khả năng đặc biệt hơn những người khác, xuất thân rất là tốt đẹp, thì ông chỉ đơn giản một điều, ông nói rằng tôi là tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta đừng quên rằng cho dù ông là một người tự do trong thời điểm này, thì khi giới thiệu ông nói rằng tôi là tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu. Bản tiếng Việt thì chúng ta dịch là tôi tớ, bản tiếng Anh ở đây là servant. Nhưng mà thật ra chữ nguyên nghĩa mà chúng ta cần phải dùng đó là nô lệ, chứ không phải tôi tớ. A slave, chứ không phải là a servant. Slave. Và đặc biệt nữa, nếu mà hiểu Phật đúng hơn nữa, nó không chỉ là slave, nó là bond slave, là bond servant. Ông nói rằng tôi là một nô lệ, hay là một nô lệ ràng buộc của Chúa Giê-xu. Nô lệ của Đức Chúa Giê-xu có nghĩa là gì? Nô lệ của Đức Chúa Giê-xu trước đây có nghĩa là thuộc về Chúa Giê-xu. Phaolô cho dù ông nói rằng cho dù ông là một công dân La Mã tự do, nhưng từ ngày ông gặp Chúa Giê-xu trên đường Đa-mách, được ngài bày tỏ chính ngài cho ông, ban cho ông sự cứu rỗi bởi ân điển, thì ông không còn là một người tự do nữa. Bây giờ ông trở nên một nô lệ, nhưng không phải nô lệ cho bất cứ cái chính quyền nào, cái chế độ nào, cho bất cứ người chủ nào trên đất này. Ông là nô lệ của Đức Chúa Giê-xu. Phaolô thuộc về Chúa Giê-xu, nghĩa là thân thể của ông, tài năng của ông, tâm trí của ông, những gì ông sở hữu tất cả đều thuộc về Chúa Giê-xu. Tôi là một nô lệ của Đức Chúa Giê-xu. Nô lệ của Chúa Giê-xu còn có nghĩa là ông gắn kết với Chúa Giê-xu bằng tình yêu, khác với những nô lệ của đế quốc La Mã khi bị cưỡng bức phải làm nô lệ. Còn ông nhận mình là một nô lệ ràng buộc, bond slave, bond servant. Ông nói cái chữ này, nó nói đến cái tính chất tự nguyện và trung thành của một người đối với người chủ của mình. Ông không bị ép buộc để sống với Chúa và đặt mình làm nô lệ cho Chúa. Ông làm nô lệ cho Chúa bởi tình yêu mà Chúa đổ trên cuộc đời của ông và bởi cái nhận thức về ân điển của mình. Phaolô biết rằng không có một cái điều gì tốt hơn cho cuộc đời mình, đó là trở nên nô lệ của Chúa. Nô lệ của Chúa Giêsu còn có nghĩa là Chúa Giêsu, ông là nô lệ của Chúa Giêsu thì điều đó cũng có nghĩa là Chúa Giêsu là chủ cuộc đời của Phaolô. Phaolô đã quyết định để cho Chúa Giêsu làm chủ đời sống ông và ông đầu phục Chúa Giêsu một cách hoàn toàn. Quý vị sẽ thấy rằng là ông là Phaolô là một người Do Thái theo chủ nghĩa cực đoan, nhưng bây giờ ông nói rằng ông là một người được biệt riêng ra để giảng tin lành cho dân ngoại. Một con người như Phaolô, ông là một người đã từng giết chết những người mà ông cho là đi ngược lại với Do Thái rằng, và bây giờ ông yêu thương họ và đặc biệt là ông sẵn sàng đem tin lành đến cho người ngoại. Có lẽ trước khi gặp Chúa, Phaolô không bao giờ làm điều đó. Nhưng bây giờ Phaolô làm điều đó là bởi vì Chúa là chủ cuộc đời của Phaolô. Bây giờ điều Phaolô làm không còn là điều Phaolô thích nữa. Điều Phaolô làm bây giờ là điều mà Chúa Giêsu muốn ông làm. Điều Phaolô làm bây giờ không phải là ông chọn để làm điều gì, ông chọn để phục vụ Chúa như thế nào, mà ngày hôm nay điều ông làm là điều mà Chúa Giêsu chọn cho ông. Ông đứng vào cái chỗ mà Chúa Giêsu muốn ông đứng. Ông đứng vào một cái chỗ mà Chúa Giêsu chọn ông, chọn để cho ông đứng nơi đó. Chúa Giêsu không chỉ là đấng cứu rỗi của ông mà Ngài còn là chủ cuộc đời. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đây một chút xíu, chúng ta tự hỏi là nếu như Phaolô là tôi tớ, là nô lệ của Đức Chúa Giêsu Christ, vậy thì trước khi gặp Chúa Giêsu Christ trên đường Đa Mách, Phaolô làm tôi tớ hay làm nô lệ cho ai? Trước khi ông gặp Chúa Giêsu, ông làm nô lệ cho ai? Trước khi ông gặp Chúa Giêsu, ông là một công dân tự do của đế quốc La Mã. Nhưng rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng trước khi ông gặp Chúa Giêsu, ông làm nô lệ cho cái chủ nghĩa dân tộc Do Thái, ông làm nô lệ cho cái Do Thái giáo, ông làm nô lệ cho chính ông, cho cái điều mà ông cho là phải. Ông làm nô lệ cho tất cả những điều. Thế thì quý vị ơi, chúng ta có thật sự nói như Phaolô rằng tôi hứa trung tín là tôi tớ cũng là nô lệ của Đức Chúa Giêsu Christ? Mỗi người trong chúng ta ngồi dưới vị tìm tên mình vô đi. Quý vị có thể nói rằng tôi nè, tên tôi nè, tôi là nô lệ của Đức Chúa Giêsu Christ và Chúa là chủ cuộc đời. Những cái quyết định trong cuộc đời của tôi nó dựa vào điều gì? Hôm nay chúng ta có hội đồng của Hội Thánh để chúng ta nhìn lại công việc Chúa trong Hội Thánh. Quý vị ơi, có bao giờ mình thấy rằng mình đứng qua trong một chức vụ hay mình từ chối một trong một chức vụ, mình từ chối một chức vụ tất cả là vì mình không? Mình có đứng vào một cái chỗ mà vì chỗ đó là chỗ Chúa kêu mình, mình có buồn vui, mình có thích hay không thích, mình có khả năng hay không khả năng, mình cũng sẽ đứng vào chỗ đó mà vì đó là chỗ Chúa đặt mình. Còn mình có sẵn sàng rút lui ra một chỗ đó không phải là bởi vì mình thất bại, mình không thích nữa, nhưng bởi vì Chúa kêu mình đến một nơi khác và Chúa kêu người khác đứng vào chỗ này. Tất cả những cái quyết định của tôi và quý vị, chúng ta hầu việc Chúa ở đâu, chúng ta hầu việc Chúa như thế nào, nó đến từ điều gì? Và phải chăng chúng ta nỗ lực chúng ta làm những cái điều mà chúng ta thích, chúng ta nỗ lực chúng ta làm cái điều mà chúng ta chọn, để chúng ta sẽ không đứng ở cái chỗ mà Chúa muốn và Chúa chọn? Xin Chúa cho chúng ta mang lấy cái tinh thần để rồi ngày hôm nay khi chúng ta chỉ học có một phần ngắn của câu 1 thôi, thì chúng ta hãy đặt cái tên mình vô đi và chúng ta hỏi rằng tôi có đang là nô lệ của Đức Chúa Jesus. Ở trong Galati đoạn 6 câu 14, sứ đồ Phaolô nói rằng còn như tôi hẳn chẳng có khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy. Tôi hẳn chẳng khoe mình, tôi chẳng có gì để mà khoe hết. Và nếu tôi có khoe thì tôi khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy. Tôi chết rồi và thế gian cũng chết đối với tôi. Bây giờ chỉ còn một điều, tôi khoe mà thôi. Tôi không khoe cái gì về mình hết. Tôi chẳng là cái gì hết để mà tôi khoe. Cho dù nhiều người ngưỡng mộ tôi, nhiều người mơ ước được giống như tôi, nhưng tôi chỉ khoe một điều thôi, đó là khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ. Ông quý vị biết không, cái quan điểm về giá trị nó sẽ quyết định cái cách sống của chúng ta. Chúng ta xem điều gì là giá trị thì chúng ta sẽ đeo đuổi điều. Nếu chúng ta xem sắc đẹp là giá trị, chúng ta sẽ đeo đuổi sắc đẹp. Chúng ta xem tiền bạc là giá trị, chúng ta sẽ đeo đuổi tiền bạc. Chúng ta xem cái lời khen của một con người của thế gian này là quan trọng, chúng ta sẽ tìm mọi cách để có những cái lời khen. Chúng ta xem địa vị là một cái điều quan trọng, chúng ta sẽ tìm kiếm địa vị ở trong xã hội và ngay ở trong giáo hội. Cái quan điểm giá trị nó sẽ quyết định cái cách sống của chúng ta. Và tối hôm qua tôi học Kinh Thánh với một cái nhóm, tôi học trở lại với sáng thế ký lớp 13 với họ. Và tôi nói với họ rằng là ông Lót ông nhìn về Sodom, thiệt ra từ chỗ Abraham cho đến Sodom á, nó chỉ có khoảng 20 mấy km, tức là nó khoảng chừng 15 mile. Lót và Abraham đều biết rằng Sodom nơi gian ác, gian ác này. Thế nhưng tại sao Lót đi đến Sodom? Là bởi vì trong sáng thế ký đoạn 13 câu 10 Kinh Thánh nói rằng khi mà Gióp hướng mắt nhìn về Sodom thì Lót nói rằng đó là vườn của Đức Giê-hô-va, đó là thiên đàng của ông, đó là vườn Ê-đen của ông.
Ông đang nhìn một cái nơi cực kỳ gian ác, ông nói rằng đó là vườn Ê-đen của ông, đó là thiên đàng của ông, đó là điều mà ông mơ ước.
Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là nơi có những suối nước, đó là nơi sẽ làm cho bầy súc vật của ông sẽ phát triển, đó là nơi sẽ làm cho ông giàu có, đó là nơi sẽ làm cho ông thăng tiến.
Ông nhìn đó giống như là vườn Ê-đen của ông, là vườn của Đức Giê-hô-va, là thiên đàng của ông.
Ông đem chính ông và gia đình của ông đến một cái nơi bị hủy tan. Ngày hôm nay đâu là cái quan điểm giá trị của tôi và quý vị?
Chúng ta thấy cái gì là giá trị? Bởi vì cái điều mà chúng ta thấy là giá trị, chúng ta sẽ theo đuổi điều đó. Ngày hôm nay đâu là vườn của Đức Giê-hô-va của chúng ta?
Chúng ta được kêu gọi để làm chứng nhân cho Chúa, để đem phúc âm cho những người xung quanh mình.
Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng tại sao cho đến bây giờ chúng ta vẫn thất bại? Tại sao chúng ta có nhiều cơ hội gặp người ngoại để nói về Chúa mà chúng ta không bao giờ mở miệng ra nói không? Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi đó không?
Là bởi vì đối với chúng ta, thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ không có gì đáng để chúng ta quen.
Sự cứu độ đó không có giá trị gì với mình hết. Mình không thấy hạnh diện về đó. Mình có thể khoe với người khác về căn nhà mình mới mua, về những thành đạt mình có được ở trong xã hội, về gia đình, về con cái của mình.
Nhưng mình lại không khoe cho họ về Chúa Giê-xu và thập tự giá trị. Bởi vì quan điểm giá trị của chúng ta nó sai.
Có nhiều người ngày hôm nay, cho dù là tín hữu, vẫn không thấy tự hào về sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu ban cho mình.
Mà họ vẫn đang hổ thẹn về tinh thần.
Đang hổ thẹn về tinh thần. Và đã xin Chúa dạy dỗ đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ bước đi với Chúa. Cái quan điểm giá trị của chúng ta là gì? Chúng ta bước vào trong sự hầu việc Chúa. Cái quan điểm giá trị của chúng ta trong sự hầu việc Chúa là gì? Chúng ta bước vào trong sự hầu việc Chúa để chúng ta khoe Chúa hay để chúng ta khoe mình? Nếu như chúng ta bước vào trong sự hầu việc Chúa để chúng ta khoe mình, thì chúng ta đang không phải là nô lệ của Chúa Jesus Christ. Chúng ta đang là nô lệ cho cái bản ngã, cho sự kiêu ngạo của chính mình. Chúng ta đánh giá mình và người khác dựa vào sự nỗ lực nắng nổ trong sầu việc Chúa.
Những điều Chúa nhìn không phải là công việc, không phải sự nắng nổ, mà là ấm lòng đầu phục của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta có xem Chúa là chủ của mình, còn mình nô lệ của Chúa.
Philip đoạn 3 câu 7 câu 8, Sứ đồ Phaolô nói là thiên việc cớ đấng Christ tôi coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết tại mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như là rơm rác hầu cho được thánh tư. Ôi quý vị ơi, những gì Sứ đồ Phaolô nói nó không chỉ là văn hoa, lời chào thăm của Sứ đồ Phaolô trong Roma đoạn 1, nó không chỉ là văn hoa, nó không chỉ là lời chào thăm đơn thuần, nó là cái cách sống, là sự đeo đuổi của Phaolô. Và cuối cùng khi nhìn về cuộc đời của mình, ông nói rằng mọi sự mà ông đã từng hạnh diện bây giờ nó là gì? Nó là rơm rác. Ngày hôm nay chúng ta vẫn có phải chúng ta vẫn còn đang tự hào về những cái rơm rác đó?
Cho đến chừng nào chúng ta nói rằng tất cả những điều đó như là rơm rác. Và điều mà tôi ao ước hơn hết là gì? Là biết Chúa.
Mình nỗ lực trong công việc, mình thành đạt, mình có thể đem đến những cái kết quả, tức cái này cái kia người ta có thể khen ngợi mình sẽ bước từng những cái bước cao hơn ở trong xã hội hoặc ngay ở trong giáo hội cũng vậy thôi.
Nhưng vấn đề là mỗi ngày tôi và quý vị chúng ta cũng biết Chúa hơn.
Đó có phải là cái khao khát của cuộc đời mình không? Biết Chúa nhiều hơn, đồng phục Chúa nhiều hơn,
để mà mình có thể bước đi tới Chúa.
Để rồi sẽ có một lúc mình nói như Phaolô rằng là Phaolô hay là tôi đây nè,
là nô lệ của Đức Chúa Jesus Christ.
Và rồi chúng ta cũng có thể amen với đầy tớ của Chúa khi mà ông nói trong Galati đoạn 2 câu 20 rằng tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ. Bây giờ tôi là nô lệ của Chúa. Chúa quyết định cuộc đời tôi. Tất cả mọi điều thuộc về tôi, của tôi đều thuộc về Chúa. Và bây giờ tôi sống, đó là Chúa sống ở trong tôi. Tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, ta đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài như tôi. Xin Chúa dạy dỗ chúng ta ở trong một cái câu mở đầu ngắn ngủi này. Để rồi chúng ta thật sự nói với Chúa, thật sự nói với Chúa, Chúa ơi, con là nô lệ của Đức Chúa Giêsu. Mời anh đứng lên chúng ta. Ông về đến với Chúa trong sự cầu nguyện.